Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 11 giờ sáng giờ Washington, tức là 10 giờ tối giờ Việt Nam, hôm nay thứ Ba, ngày 18 tháng 4 năm 2017. Hà Nội có dấu hiệu xoa dịu những người dân đang tức nước vỡ bờ ở Đồng Tâm, Mỹ Đức bằng cuộc đối thoại qua điện thoại của Chủ tịch thành phố với người dân, một nhà xã hội học nổi tiếng của Việt Nam nhận định.
Nhưng cũng không phải rằng bất cứ lúc nào thì diễn biến nó cũng sẽ đơn giản như thế đâu. Sẽ còn nhiều lươn lẻo, mưu mẹo trong cái chuyện này lắm.
Giáo sư tương lai đã dành cho VOA Việt ngữ một cuộc nói chuyện về vấn đề này. Khánh An sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam. Trong khi đó, Bắc Triều Tiên khẳng định sắp thử hạt nhân và sẵn sàng chiến tranh với Mỹ bất kể lúc nào. Cũng trong buổi phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi sẽ có bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý thính giả chờ nghe. Bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Chủ tịch thành phố Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung sẽ gặp gỡ và đối thoại với người dân xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức vào ngày 18 tháng 4 để tìm cách giải quyết tranh chấp đất đai tại địa phương này. VOA nhận được thông tin trên từ các luật sư Trần Vũ Hải và Lê Văn Luân. VOA rất tiếc là đã không liên lạc được với ông Chung dù đã rất cố gắng để có thông tin trực tiếp từ phía ông. Xã Đồng Tâm cách trung tâm Hà Nội hơn 30 km về phía Tây Nam đang là điểm nóng tranh chấp đất đai, đặc biệt thu hút sự chú ý của công chúng sau khi người dân đụng độ với công an cách đây 2 ngày. Hôm 15 tháng 4, chính quyền tìm cách dùng vũ lực để thu hồi đất đai tại xã, dự kiến sau đó giao cho công ty viễn thông Viettel. Tuy nhiên, người dân đã chống trả quyết liệt, giữ lại 22 lính cảnh sát cơ động, không cho ra khỏi xã. Đồng thời, người dân cáo buộc chính quyền đã bắt đi một số người của xã. Luật sư Hải cho hay, ông cùng hai luật sư khác là Lê Văn Luân và Nguyễn Hà Luân đã đến xã vào sáng ngày 17 tháng 4. Theo mô tả của ba luật sư, bên trong xã không có gì xáo trộn và mọi sinh hoạt vẫn diễn ra bình thường. Tuy nhiên, khi trao đổi ý kiến với người dân về vấn đề đất đai, các luật sư cảm nhận được sức nóng trực tiếp của bà con. Ba ông đã kết nối điện thoại để đại diện người dân nói chuyện với Chủ tịch Nguyễn Đức Chung trong khoảng một tiếng. Về những điểm chính trong ý kiến của Chủ tịch thành phố Hà Nội, luật sư Hải cho VOA biết.
Thông điệp và Hàn ở thành phố Hà Nội thì họ có nói rõ ràng là đề nghị là bà con là tìm mọi cách là trả tự do cho các chính trị cơ động. Hai là họ cũng hứa là sẽ giải quyết việc này một cách triệt để. Những cán bộ nào sai đó là xử lý và những cái việc tồn động sẽ giải quyết. Ông Chung đứng ra quan tâm và giải quyết theo thẩm quyền của ông. Tuy nhiên công việc này có đòi hỏi thời gian. Đối với việc của công an á, có bắt giữ mà không có lệnh hay không thì ông sẽ đề nghị thanh tra bộ công an và cuộc xem xét và cái chỗ mà Viettel ấy liên quan đến việc anh bộ đội tham gia vào cái việc làm việc với người dân ấy, họ cũng đề nghị là bộ quốc phòng xem xét. Tức là ông Chung nói thế. Ngoài ra ấy, ông nói rằng là nếu người dân mà có làm sai thì tôi là lãnh đạo thành phố, tôi cũng không thể làm khác được, cũng phải xử lý pháp luật. Tuy nhiên là chúng tôi rất muốn sự hợp tác xem xét giảm nhẹ tối đa. Và ông nói cái điều đó trong cuộc điện thoại với tất cả mọi người đều nghe rõ.
Trong cuộc nói chuyện, ông Chung nói chính quyền sẽ thả toàn bộ những người dân bị bắt. Riêng một cụ ông tên là Kình cần phải ở lại bệnh viện Việt Đức vì bị rạn xương trong quá trình bị bắt giữ. Ít giờ sau cuộc điện thoại, chính quyền đã thả người đúng như lời ông Chung. Về phía người dân xã Đồng Tâm, họ vẫn đang giữ các lính cảnh sát cơ động và đối xử tốt với những người lính đó. Ba luật sư xác nhận rằng không có chuyện người dân tẩm xăng vào những người này. Người dân cũng muốn cụ Kình trở về nhà để đảm bảo rằng chính quyền thực sự không cầm giữ cụ. Luật sư Hải cho biết thêm về lý do vì sao người dân suy nghĩ như vậy.
Chỗ bệnh viện Việt Đức thì các thầy thuốc có đề nghị là ông chưa được về và cần phải được khám. Lãnh đạo Hà Nội là ông Hải với cả ông Trung cũng thiết tha cũng đề nghị như vậy, là do là cụ nói rằng cụ bị gãy xương vân vân. Nhưng bà con á rất muốn là ông về, bởi vì là hiện nay họ đã mất lòng tin từ chính quyền xã huyện vân vân, và họ nói họ bị lừa nhiều lần rồi. Thì chúng tôi cũng giải thích cho cụ cần bệnh viện hoặc lại làm việc với lãnh đạo thành phố, là cũng có bắt bản thân cụ cũng gọi điện thoại mấy lần như vậy, nhưng mà nhân dân chưa tin, nhân dân vẫn yêu cầu là cụ phải về để nhân dân thấy là đúng là như vậy. Còn sau đó cụ tiếp tục đi, nhưng mà đang nằm bệnh viện thì bác sĩ phải là người quyết định. Tôi cũng chỉ theo nói về gì là người dân là thận trọng xét.
Tranh chấp đất đai ở xã Đồng Tâm đã kéo dài khoảng 10 năm nay. Người dân tố cáo lãnh đạo địa phương tham nhũng đất đai, cũng như nhập nhèm trong việc đo đạc ranh giới giữa đất nông nghiệp và đất quốc phòng. Người dân đã khiếu kiện nhiều năm, nhưng các cơ quan có trách nhiệm không đưa ra một kết luận rõ ràng. Vụ xô xát nổ ra ngày 15 tháng 4 là đỉnh điểm của những mâu thuẫn khi chính quyền muốn giao 47 hectare đất cho Viettel. Chính quyền nói đó là đất quốc phòng, song người dân khẳng định đó là đất nông nghiệp họ đã sử dụng canh tác trong hàng chục năm qua. Luật Việt Nam không công nhận quyền sở hữu đất của các cá nhân, mà họ chỉ có quyền sử dụng đất, trong khi luật trao cho chính quyền thu hồi đất để phát triển các dự án kinh tế quan trọng.
Giữa lúc Hà Nội đang có dấu hiệu xoa dịu những người dân đang tức nước vỡ bờ ở Đồng Tâm, Mỹ Đức bằng cách đích thân Chủ tịch Hà Nội đối thoại qua điện thoại với họ, một nhà xã hội học nổi tiếng của Việt Nam nhận định đây là một bước phát triển mới, nhưng không phải lúc nào cũng đơn giản như vậy. Giáo sư tương lai dự đoán sẽ còn nhiều lươn lẹo, mưu mẹo trong những diễn tiến sắp tới ở Đồng Tâm. Mời quý vị nghe phỏng vấn trực tiếp của đài VOA với giáo sư tương lai, cựu viện trưởng Viện Xã hội học và từng là thành viên của nhóm tư vấn cho Thủ tướng Việt Nam.
Kính chào giáo sư tương lai. Chắc là ông cũng đã theo dõi sự kiện tranh chấp đất đai xảy ra ở Đồng Tâm, Mỹ Đức rồi. Sự việc thật ra là đã kéo dài nhiều năm nay và có nhận định cho rằng đây chỉ là một giọt nước tràn ly mà thôi. Thì quan điểm của ông về chuyện này như thế nào ạ?
Theo tôi, cái điểm xảy ra nói là đó là giọt nước tràn ly thì cũng là một cái cách nói thôi, cũng không thật là chính xác đâu.
Vâng.
Bởi vì giọt nước tràn ly thì còn nhiều cái giọt nước khác nữa cơ. Và vẫn đó vẫn tiếp tục tràn ly. Và đây á, là một cái mâu thuẫn rất là gay gắt trong cái vấn đề đất đai, trong một cái xã hội nông nghiệp, nông dân. Mà vấn đề đất đai chính là vấn đề sống còn. Thế thì bây giờ ở đây, ở Mỹ Đức, ở xã Đồng Tâm, cũng xoay quanh cái chuyện đất đai và nó kéo dài từ lâu rồi. Cái mâu thuẫn của dân người ta đã đấu tranh, và giữa cái chuyện mà tùy tiện lấy đất của dân mà sử dụng một cách đó không hợp lý, và bằng cái sức mạnh của chính quyền dựa vào cái luật sở hữu đất đai là sở hữu toàn dân để mà ăn cướp đất của dân, thì sự kiện nó diễn ra 5-6 năm ấy rồi, và vừa rồi thì nó bùng lên và dân người ta không thể chịu đựng được nữa, dám ngang nhiên bắt những đại diện của họ, thì dân bắt lại công an nhốt vào nhà văn hóa. Thì cái hiện tượng này không phải bây giờ mới có. Ở xã An Ninh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, thì năm 1996 đã diễn ra cái sự kiện này, và người ta còn bắt công an nó nhốt vào chuồng trâu. Đương nhiên là không phải là nhốt nhiều, như là ở đây lên hàng chục người, ở hồi ấy thì là 3-4 người thôi. Nhưng mà đây không phải là một cái sự kiện gì đó gọi là nói là rào giọt nước tràn ly đâu. Theo tôi, cái cuộc đấu tranh này còn dai dẳng và căng thẳng lắm.
Vâng, cũng như ông có nói đó là trước đây 20 năm đó thì đã xảy ra cái vụ Thái Bình, và ông cũng là một cái người đã nghiên cứu về cái việc này. Thế thì sau 20 năm lại xảy ra một cái vụ như vậy, thế thì ông có thấy là có cái điểm gì khác biệt không?
Khác biệt đương nhiên, mỗi một thời điểm đó nó có những cái chuyện đó khác biệt. Nhưng về bản chất sự việc thì nó không có khác biệt đâu. Cái mâu thuẫn giữa đất đai giữa cái người nông dân, cái quyền sở hữu của người ta và mới bị bây giờ cái quyền sở hữu đó để bị trà đạp. Thì cái vấn đề đó nó chả có gì khác nhau cả đâu. Nhưng mà diễn biến sự việc đương nhiên là nó khác. Tình hình thì nó có khác. Và bây giờ cái việc mà cướp đất đai á, nó trắng trợn hơn nhiều. Vì sao? Vì đất đai đó là cái một cái sản phẩm mà có cái giá trị cao nhất. Ăn cướp đất là vừa là dễ mà là vừa là nhanh chóng để mà làm giàu. Thậm chí bằng những thủ đoạn giải tỏa và đền bù, nhân danh và sở hữu toàn dân, thì người ta kiếm một cái mảnh đất, rồi các cái nhóm lợi ích xông vào đầu tư, để rồi nhân danh là làm những cái lợi công trình phúc lợi nói chung đó, rồi chia chác và tham nhũng đất đai, bao giờ nó cũng dễ ăn hơn là những cái khác. Cho nên nó tràn lan khắp cả nước, từ trên xuống dưới. Và ở tận cơ sở thì nó cũng có cái cách ăn cướp đất theo kiểu cơ sở. Cấu kết lợi ích giữa sở đến huyện, huyện đến tỉnh, tỉnh đến trung ương cũng vậy mà thôi. Bao giờ mà không giải quyết dứt điểm về vấn đề nhân danh cái sở hữu toàn dân này, nghĩa là một mảnh đất, một cái mảnh rất là to, nhưng mà người ta sâu xé nhau vì đây nói là sở hữu toàn dân. Làm gì có cái khái niệm toàn dân khi mà nhà nước lại dùng cái sức mạnh của bạo lực, của quyền lực để mà cướp đất đai của dân. Thì cái chuyện này nó sẽ còn lâu dài lắm, không thể nào giải quyết ngay một lúc được đâu. Và chỉ có giải quyết được chuyện này khi vấn đề chế độ sở hữu được giải quyết một cách dứt điểm và công bằng. Còn nếu vẫn còn cái chuyện nhân danh xã hội chủ nghĩa, nhân danh là sở hữu đất đai toàn dân, thì cái mâu thuẫn này còn kéo dài mãi, chưa chấm dứt đâu.
Nói như vậy thì mâu thuẫn ở trên là không thể giải quyết được hay sao?
Cái mâu thuẫn giữa cái người muốn giữ cái quyền sở hữu của mình với cái người đi cướp cái quyền sở hữu đó, thì cái mâu thuẫn đó không bao giờ giải quyết được dứt điểm hết một khi không có một cái quy định một cách nghiêm túc tôn trọng cái quyền sở hữu của cá nhân. Nhưng mà nhân danh xã hội chủ nghĩa thì người ta xóa cái sở hữu cá nhân. Rồi dần dần trong cái cuộc đấu tranh, không phải đến bây giờ đâu, dần dần người ta đi đến là đưa ra những cái hình thức sở hữu khác nhau. Thì những cái hình thức sở hữu khác nhau đó, từ cái chỗ là người ta nói là đem trả lại ruộng đất cho người cày, thực hiện người cày có ruộng, rồi sau đó dồn dân vào trong hợp tác xã, rồi cuối cùng khi mà thấy rằng nó tắc tì và nó ngưng trệ sản xuất, thì lúc bây giờ người ta mới có cái chính sách khoán. Khoán nghĩa là gì? Cho đến cùng là buông cái sợi dây thòng lọng nó lỏng ra một tí để giao ruộng đất về cho người nông dân làm, và người nông dân được hưởng trên cái mảnh hoa lợi trên cái đất đai của gia đình, gọi là kinh tế hộ gia đình. Nhưng mà chỉ có quyền sử dụng thôi, chứ không có quyền sử dụng và có quyền nhượng cái quyền sử dụng đó, chứ không có quyền sở hữu. Thì một khi nó vẫn giữ cái này thì nó vẫn tiềm tàng cái mâu thuẫn rất gay gắt giữa người muốn giữ và người đi ăn cướp.
Vâng, thưa giáo sư, sự phát triển của thông tin có cái vai trò gì trong cuộc đấu tranh của người dân ở Đồng Tâm ạ? Và giáo sư có đánh giá như thế nào về cái tương quan lực lượng giữa người dân vốn không có một tất sắc trong tay với chính quyền có đầy đủ vũ trang?
Hiện nay dần dần cái quá trình đấu tranh kết hợp với cái thông tin hiện nay thì một cái sự việc xảy ra ở một cái ngõ ngách nào đó thì ngay lập tức người ta đã có thể đưa lên mạng, đưa lên Facebook, có thể chụp ảnh và đưa lên ngay. Và ở cái xã Đồng Tâm mà dân giam nhìn thấy cảnh sát có vũ trang đấy, thì một cái ảnh đấy đưa lên đi, thì như vậy là như một sự việc đó khiến cho tất cả các nơi khác đều thấy, và nó đánh động dư luận của cả nước và của cả thế giới. Thì đứng như đấy là một cái sức mạnh. Và theo cho tôi nắm thì đến bây giờ hôm nay, cái ông luật sư Trần Vũ Hải, ông ấy về đến xã Đồng Tâm và ông nối điện thoại để cho ông chủ tịch Nguyễn Đức Chung, chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, trực tiếp nói chuyện với dân. Thì đấy tức là một cái diễn biến rất mạnh, nói lên vì cái lẽ gì mà cái người có đầy đủ bạo lực trong tay, có cả hàng sư đoàn trong tay, có cả xe tăng, có cả thiết giáp, cần có huy động được, nhưng mà không dám manh động nữa, mà phải gọi điện thoại và nói chuyện với dân, để rồi hai bên nói được bên nào sai cũng sẽ xử lý. Thì đấy tức là một bước phát triển mới để chứng tỏ rằng người dân càng ngày càng hiểu rõ, nếu họ gắn bó, quyết tâm đấu tranh thì có thể đẩy lùi bạo lực. Nhưng cũng không phải rằng bất cứ lúc nào cái diễn biến nó cũng sẽ đơn giản như thế đâu. Sẽ còn nhiều lươn lẻo, mưu mẹo trong cái chuyện này lắm. Vì vậy mà người dân thì sao thừa kinh nghiệm và thừa cảnh giác để đối phó. Thì tôi tin rằng trong cái cuộc đấu tranh này á, không phải là dễ ăn đâu, không quá đơn giản đâu. Nhưng mà nhà cầm quyền cũng không dễ dùng bạo lực để đàn áp dân đâu. Có thể là họ dùng theo cái cách bẻ chia các cái bọt đũa ra để bẻ gãy từng chiếc bọt. Như là rồi đây, nếu mà theo dõi trên đài đó, thì thấy là thông tấn xã, rồi là một số cơ quan tuyên truyền đã đưa tin là người dân do thiếu hiểu biết cho nên là bị những lực lượng xấu lợi dụng và đã khởi tố, công an đã khởi tố. Thế đi liền với cái chuyện đó lại là đưa cái tin là ông chủ tịch thành phố đối thoại với dân qua điện thoại của một ông luật sư. Rõ ràng là cái diễn biến nó đang còn có nhiều cái nói lên rằng đã đến cái lúc mà bạo lực không thể giải quyết được đâu.
Vâng, xin cảm ơn giáo sư.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3 được viết là PSI ngắn, PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi. Một nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên tại Liên Hợp Quốc hôm thứ Hai nói rằng Bình Nhưỡng sẽ đáp trả bằng những biện pháp nghiêm khắc nhất, kể cả bằng phi đạn đạn đạo và tên lửa hạt nhân nếu bị Mỹ tấn công. Trước đó, Phó Tổng thống Hoa Kỳ Mike Pence nói với các phóng viên báo chí ở Seoul rằng giai đoạn kiên nhẫn chiến lược đã chấm dứt sau khi Bắc Hàn phóng thử một tên lửa nữa hôm Chủ nhật, vi phạm luật pháp quốc tế. Từ Washington, thông tín viên Zlatisa Hawk của đài VOA tường trình rằng Bắc Triều Tiên bất chấp những cảnh báo và các lệnh trừng phạt nghiêm khắc của quốc tế nhằm ngăn chặn tham vọng thủ đắc vũ khí hạt nhân của nước này. Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump nói rằng Bắc Hàn không được phép chế tạo bom hạt nhân. Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence đã khuyến cáo Bình Nhưỡng trong chuyến thăm Nam Triều Tiên.
The world witnessed the strength and resolve of our new president in actions taken in Syria.
Thế giới đã chứng kiến nghị lực và quyết tâm của tân tổng thống chúng tôi trong hành động tại Syria và Afghanistan. Bắc Triều Tiên sẽ yên ổn bằng cách đừng cố thử quyết tâm của nhà lãnh đạo của chúng tôi.
Tổng thống Trump kêu gọi Trung Quốc, láng giềng và là đồng minh chính của Bắc Triều Tiên dùng ảnh hưởng của họ đối với Bình Nhưỡng để ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân của Bắc Triều Tiên. Phó Tổng thống Pence nói rằng nếu Trung Quốc không làm được thì Mỹ sẽ hành động bằng bất cứ cách thức nào cần thiết để ngăn chặn tham vọng đó của Bình Nhưỡng. Phó Đại sứ Bắc Hàn ở Liên Hợp Quốc đã đáp lại bằng một thách thức.
If the United States dare to opt for the military actions, the crying out for preemptive...
Nếu Hoa Kỳ dám chọn hành động quân sự, dám tìm cách tấn công quân sự trước để phá hủy cơ sở chỉ huy của chúng tôi, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên sẽ sẵn sàng đáp lại với bất cứ hình thức chiến tranh nào mà Mỹ muốn.
Nhà ngoại giao Bắc Triều Tiên nói tiếp rằng nước ông sẵn sàng với một cuộc thử hạt nhân mới. Tổng thống Trump không tiết lộ kế hoạch của ông đối với quốc gia cộng sản này. Phát ngôn viên Sean Spicer của Tòa Bạch Ốc nói,
Tổng thống đã nói rõ rằng việc vạch ra một làn ranh đỏ thực sự không mang lại hiệu quả trong quá khứ. Tổng thống rất cẩn trọng và theo tôi sẽ không có một dấu hiệu nào báo trước cách ông sẽ phản ứng bằng hành động quân sự hay bất cứ một tình huống nào sắp tới.
Phát ngôn viên của Tòa Bạch Ốc nói Hoa Kỳ trước tiên sẽ tìm cách giải quyết vấn đề Bắc Triều Tiên theo đường lối hòa bình với sự giúp sức của Trung Quốc.
There's an agreement, I think, by everyone so far that a nuclear.
Theo tôi thì tất cả các bên đều đồng ý rằng Bắc Triều Tiên thủ đắc vũ khí hạt nhân không phải là lợi ích tốt nhất cho bất cứ ai. Chúng tôi tiếp tục làm việc với Trung Quốc, đặc biệt là trong vấn đề này.
Thông điệp của Tổng thống Trump đánh đi cho lãnh tụ Kim Jong-un của Bắc Hàn hôm thứ Hai là hãy cư xử cho phải phép. Sự hiện diện của các tàu mới của Trung Quốc và những hoạt động tuần duyên mà Bắc Kinh tiếp tục tiến hành trong vùng biển Malaysia coi là thuộc chủ quyền của mình đang tăng sức ép với chính quyền Kuala Lumpur phải cưỡng lại Trung Quốc. Theo sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington CSIS, ba tàu tuần duyên Trung Quốc tuần tiễu trong vùng biển ở ngoài khơi đảo Borneo của Malaysia trong hơn 60 ngày từ tháng 12 cho tới cuối tháng 2 năm nay. Giới phân tích nhận định rằng vụ việc này đang tăng áp lực từ công chúng đối với chính quyền của Thủ tướng Najib Razak phải đề ra những bước mạnh mẽ để chống đối Trung Quốc. Ông Colin Koh, một nhà nghiên cứu về các vấn đề hàng hải tại Đại học Kỹ thuật Nanyang ở Singapore nói,
tôi tin rằng những vấn đề đó chắc chắn sẽ trở thành một điểm gây khó khăn cho ông Najib. Ông không thực sự muốn đưa chính sách đối ngoại vào nghị trình thảo luận, bởi vì đây sẽ là một vấn đề đặc biệt phức tạp mà ông sẽ rất khó xử lý.
Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á nói một số tàu Trung Quốc và một tàu tuần duyên của Malaysia dường như đang theo dõi các động thái của Trung Quốc đã được tìm thấy gần bãi cạn Luconia. Năm 2015, Malaysia phát hiện một tàu tuần duyên Trung Quốc neo đậu tại cùng bãi cạn này. Những thực thể nhỏ bé trong vùng đặc quyền kinh tế của Malaysia chỉ nằm cách bang Sarawak trên đảo Borneo của Malaysia có 100 km về hướng Bắc. Chiếc tàu được phát hiện tại đó đã có mặt từ năm 2013 theo nhóm think tank của Mỹ. Tháng 3 năm 2016, Malaysia lại phát hiện 100 tàu đánh cá Trung Quốc được tàu tuần duyên của Bắc Kinh hộ tống. Thủ tướng Malaysia Najib Razak thường tránh đối đầu với Bắc Kinh vì các quan hệ kinh tế mật thiết giữa hai nước. Trung Quốc, nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới, là đối tác thương mại hàng đầu của Malaysia và cũng là nguồn đầu tư trực tiếp lớn nhất của Malaysia. Ông Jonathan Spangler, giám đốc nhóm nghiên cứu chính sách Biển Đông ở Đài Bắc, cho biết,
đối với Kuala Lumpur, vốn vẫn tìm cách duy trì tình hữu nghị với Trung Quốc, công khai lên án các hành động của Trung Quốc sẽ làm gián đoạn thế cân bằng mong manh đó. Làm như vậy, Malaysia có nguy cơ phải đối đầu với những hậu quả kinh tế nghiêm trọng và những tác động khác
Liên minh của ông Najib trước cuối năm 2018 sẽ phải đối mặt với các cuộc bầu cử gay go giữa lúc Malaysia phải đương đầu với các vấn đề kinh tế như nạn lạm phát và sức tiêu thụ kém. Trung Quốc trong thập niên qua đã giảm thiểu các quan hệ kinh tế với Hàn Quốc, Đài Loan và các nước châu Âu mỗi khi Bắc Kinh không hài lòng về các quyết định chính trị của các nước này. Sáng kiến minh bạch hàng hải châu Á nói sự hiện diện hầu như liên tục của Bắc Kinh tại các bãi cạn Luconia không gây nhiều chú ý, nhưng nói lên quyết tâm của Bắc Kinh một mực tìm cách xây dựng quyền kiểm soát hành chính của họ trên khắp vùng biển trong phạm vi, cái gọi là đường chín đoạn do chính họ vẽ ra. Các bãi cạn của Malaysia chìm dưới mặt nước và được cho là có trữ lượng dầu khí lớn, nằm cách Bắc Kinh tới 2.000 km nhưng vẫn rơi trong phạm vi đường chín đoạn bao trùm 90% diện tích Biển Đông mà Trung Quốc tuyên bố thuộc chủ quyền của họ. Một thành phần dân số Malaysia tổng cộng 31 triệu dân tin rằng chính quyền của họ đã tỏ ra quá thụ động trước những động thái của tàu bè Trung Quốc, theo ông Kho. Một phần để giám sát Trung Quốc, Malaysia đang thay thế 50% các tàu hải quân của họ để duy trì chức năng hoạt động của Hải quân Malaysia cho tới năm 2030. Trung Quốc có lực lượng quân đội hùng mạnh thứ 3 thế giới so với quân đội Malaysia, xếp thứ hạng 34 theo các dữ liệu của globalfirepower.com. Khác với người dân Việt Nam và Philippines vốn cũng tranh giành chủ quyền một phần Biển Đông với Trung Quốc, người Malaysia chú trọng nhiều hơn tới các vấn đề đối nội hơn là các tàu lảng vảng ở ngoài khơi nước này, theo ông Oh Ai Sun, giảng viên môn quan hệ quốc tế tại Đại học Nanyang ở Singapore.
For Malaysian, I think it's primarily because we are really blessed with a lot of natural resources.
Đối với người dân Malaysia, tôi nghĩ nhà đất nước chúng tôi may mắn có rất nhiều tài nguyên thiên nhiên, nên dân chúng có vẻ hướng nội hơn. Họ không thực sự chú ý mấy tới các vấn đề quốc tế, ngay cả khi các vấn đề này xảy ra trong các vùng biển chung quanh Malaysia.
Tuy nhiên, áp lực quốc tế đối với chính quyền Malaysia có thể tăng lên nếu Trung Quốc bắt đầu chặn các tàu đánh cá Malaysia trong vùng đặc quyền kinh tế của nước này. Giới phân tích khuyến cáo Trung Quốc nên thận trọng để tránh các cuộc phản đối mạnh mẽ trong việc theo đuổi các tuyên bố chủ quyền của mình trong khu vực. Một cuộc tranh chấp tại bãi cạn Scarborough gần Philippines vào năm 2012 đã dẫn tới quyết định của Manila nạp hồ sơ xin phân xử tại tòa án trọng tài quốc tế. Tòa trọng tài ra phán quyết vào tháng 7 năm ngoái, trao phần thắng cho Philippines, một phán quyết bị Bắc Kinh cho là một trò hề. Trung Quốc đã đề nghị các biện pháp khích lệ kinh tế tại nhiều nước trong vùng Đông Nam Á để đánh đổi sự đồng thuận của các nước này về ý đồ bành trướng lãnh thổ trong khu vực. Các nước như Brunei, nước láng giềng của Malaysia và mới đây hơn Philippines có vẻ như đã bị các biện pháp kinh tế của Bắc Kinh thu phục.
Các công tố viên Hàn Quốc đã chính thức buộc tội bà Park Geun-hye, Tổng thống Hàn Quốc bị phế truất về tội hối lộ trong vụ bê bối tham nhũng gây nhiều chú ý. Viện công tố công bố bản cáo trạng hôm thứ Hai ngày 17 tháng 4 và chuyển hồ sơ sang tòa án hình sự. Bà Park là vị tổng thống đầu tiên được bầu lên một cách dân chủ, bị bắt và tạm giam vào tháng trước khi tòa án Hàn Quốc phê chuẩn lệnh bắt giữ của một công tố viên, cáo buộc bà về tội hối lộ, tống tiền và lạm dụng quyền lực. Những truy tố hình sự chống lại bà Park có liên quan đến vụ bê bối chính trị đã buộc bà phải rời khỏi chức vụ. Bà Park bị cáo buộc là thông đồng với một người bạn lâu năm là bà Choi Soon-sin để gây sức ép các tập đoàn Hàn Quốc phải đóng góp hơn 69 triệu đô la cho hai quỹ từ thiện mờ ám. Trong nhiều tháng qua, vụ án bà Park đã gây chia rẽ trong công chúng khi cả các đối thủ chính trị và những người ủng hộ bà đều tổ chức các cuộc tuần hành quy mô để phản đối lẫn nhau. Bà Park có thể đối mặt với bản án hơn 10 năm tù nếu bị kết tội nhận hối lộ từ chủ nhân của các tập đoàn lớn, kể cả tổng giám đốc của tập đoàn Samsung, Jay Lee, để đổi lấy quyền lợi từ bà Park. Ông Lee bác bỏ những cáo buộc cho rằng ông có đưa hối lộ để đổi lấy các lợi ích cho tập đoàn Samsung. Ông Lee và bà Choi đang bị tạm giam và sẽ được xét xử riêng.
Nhận cập nhật tin tức Việt Nam và thời sự quốc tế tiện lợi, nhanh chóng và phong phú nhất. Để cập nhật đầy đủ tin tức Việt Nam và quốc tế trong ngày hơn và chuyển đến cho quý khán thính giả qua các thiết bị điện tử, Đài VOA chuyển buổi phát thanh Việt ngữ lúc 8 giờ tối giờ Việt Nam mỗi ngày, tức 9 giờ sáng giờ Washington, lên lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam hay 5 giờ 30 chiều giờ Washington kể từ ngày 11 tháng 10 năm 2016. Mời quý vị vào iTunes đăng ký để tải về, download tự động podcast của Đài VOA vào điện thoại
thiết bị di động hoặc máy tính, hoặc vào trang web voatiengviet.com. Buổi phát thanh 30 phút cũng được phát trực tiếp từ Washington đến Việt Nam cho radio trên sóng trung bình 190m5 hay 1575kHz. voatiengviet.com, truyền thông đa phương tiện đưa bạn ra thế giới.
Hôm Chủ nhật, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan đã tuyên bố chiến thắng trong cuộc trưng cầu dân Ý nhằm thay đổi hiến pháp, cho phép ông có được quyền hành pháp rộng lớn, nhưng tỷ số chiến thắng rất xít sao, 51% phiếu thuận so với 49% phiếu chống. Dường như ông chưa đạt được thắng lợi quyết định mà ông và đảng cầm quyền AK từng kỳ vọng. Phe đối lập đã cáo buộc những điều bất thường trong cuộc trưng cầu dân Ý này và yêu cầu tái kiểm phiếu từng phần. Nhà phân tích Gareth Jenkins thuộc Viện Caucasus và Trung Á cho biết, bất chấp những thuận lợi về bầu cử mà Erdogan có được, ông đã tránh được một thất bại. Hôm Chủ nhật, Ủy ban châu Âu cho biết kết quả chiến thắng xít sao có nghĩa là Ankara nên tìm kiếm sự đồng thuận quốc gia lớn nhất từ trước đến nay trong việc thực thi các quyền hành pháp mới. Học giả Zubair Iqbal thuộc Học viện Trung Đông nói với phóng viên VOA Victor Bitti rằng kết quả trưng cầu cho thấy sự chia rẽ chính trị ở Thổ Nhĩ Kỳ. Ông Zubair Iqbal nói rằng vẫn còn quá sớm để truyền thống thế tục của Thổ Nhĩ Kỳ đang lâm nguy. Ông nói rằng mặc dù AK có khuynh hướng ngã theo chủ nghĩa Hồi giáo, Thổ Nhĩ Kỳ vẫn sẽ chuyển động theo một chế độ thần quyền. Ông nói rằng có thể Thổ Nhĩ Kỳ sẽ giữ lại những gì ông gọi là một khu vực hoàng hôn, nơi mà Thổ Nhĩ Kỳ không rõ sẽ đi về đâu.
Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump hôm thứ Hai đã phản pháo hai mục tiêu nóng là phe Dân chủ đối lập và phe Thông tin đại chúng. Trong một bình luận trên Twitter, ông Trump nói, 90 ngày đầu tiên trong nhiệm kỳ của tôi đã phơi bày sự thất bại hoàn toàn về chính sách đối ngoại của cựu Tổng thống Barack Obama trong 8 năm qua, và quả là đúng như vậy. Ông Trump không trích dẫn bất kỳ thành công cụ thể nào, nhưng trong 2 tuần qua, ông đã phát động một cuộc tấn công tên lửa vào Syria nhằm đáp lại việc sử dụng vũ khí hóa học, một điều mà ông Obama không bao giờ làm. Và ông Trump cũng ca ngợi quân đội Mỹ đã sử dụng bom phi hạt nhân lớn nhất từ trước tới nay để phá địa đạo của nhà nước Hồi giáo ở Afghanistan. Ông Trump, một ông trùm kinh doanh đã trở thành chính trị gia Đảng Cộng Hòa, cũng đã đưa ra lời bình phẩm văn học ca ngợi một cuốn sách tuyệt vời dành độc giả. Cuốn sách hài những lý do bỏ phiếu cho thành viên Đảng Dân Chủ, cẩm nang toàn diện, bao gồm hơn 260 trang giấy trắng. Trong cuộc bầu cử quốc hội dự kiến vào hôm thứ Ba, ông Trump cho rằng Đảng Siêu Dân Chủ Tự Do muốn bảo vệ bọn tội phạm, cho phép nhập cư bất hợp pháp và tăng thuế. Trong một bình luận khác trên Twitter, ông Trump viết, thậm chí kể từ cuộc bầu cử cho đến nay, truyền thông giả mạo, không phải truyền thông xác thực, lại còn tồi tệ hơn. Các bản tin đều xuyên tạc, chúng ta phải đưa chúng ra sự thật. Ông Trump thường xuyên là tâm điểm của truyền thông trong 3 tháng đầu tiên trong nhiệm kỳ. Ông Trump đã nghỉ cuối tuần nhân lễ Phục sinh tại khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở Florida. Sau đó, ông quay trở lại thủ đô Washington để tham dự sự kiện lăn trứng Phục sinh hàng năm dành cho trẻ em và gia đình trên thảm cỏ tòa Bạch Ốc vào thứ Hai.
Nhiều người đã lập các nhóm biểu tình gọi là tuần hành về thuế trên khắp Hoa Kỳ hôm thứ Bảy, để thể hiện rõ cảm xúc của họ về việc Tổng thống Donald Trump từ chối tiết lộ hồ sơ thuế của ông. Họ nói rằng điều đó chỉ càng chứng minh Tổng thống có điều gì đó cần giấu giếm. Một số người đã bị bắt tại thành phố Berkeley thuộc bang California sau khi các nhóm biểu tình đối địch nhau đã ném chai lọ, vỏ lon và đánh đấm nhau. Những người biểu tình đã tụ tập tại hơn 100 thành phố, trong đó có New York, Los Angeles, Washington, Chicago và Philadelphia. Một số người biểu tình ở các thành phố khác nhau mang một linh vật tượng trưng cho mục đích của họ. Đó là một con gà bơm hơi có tên là Chicken Don, với hàm ý là Tổng thống sợ sẽ tiết lộ các tài liệu về thuế của mình vì chúng sẽ tiết lộ thông tin gây xấu hổ. Ông Trump đã đi đường vòng đến khu nghỉ mát Mar-a-Lago của ông ở bang Florida, dường như để tránh những người biểu tình ở West Palm Beach. Kể từ khi ông Trump nhậm chức vào tháng 1, ông đã nói với các phóng viên rằng người Mỹ hoàn toàn không quan tâm, cho dù ông có công bố các tờ khai thuế của mình hay không. Những người biểu tình đổ ra đường hôm thứ Bảy cũng như các cuộc thăm dò ý kiến công chúng không đồng ý như vậy.
Một tòa án Ai Cập đã xử tráng án một phụ nữ Hoa Kỳ gốc Ai Cập và 7 người khác sau gần 3 năm giam giữ với những cáo buộc về tội buôn người liên quan đến một quỹ từ thiện chuyên trợ giúp trẻ em bụi đời ở thủ đô Cairo. Bị cáo chính bà Aya Hijazi cùng với chồng và 6 người khác bị giam giữ từ tháng 5 năm 2014 khi cảnh sát thủ đô Cairo đột kích văn phòng quỹ từ thiện mà không có chắt lệnh của ngành tư pháp, tịch thu các máy tính xách tay và các thiết bị khác. 7 người bị buộc tội buôn người, khai thác tình dục trẻ em và sử dụng trẻ em trong các cuộc phản đối chống chính phủ. Các vụ bắt giữ đã làm dấy lên một làn sóng chỉ trích dữ dội từ các nhóm hoạt động. Các nhóm này nói những cáo buộc đó là giả tạo và là một phần của chiến dịch của chính phủ trấn áp các tổ chức xã hội dân sự. Trước đó, một số dân biểu Mỹ và cựu ứng cử viên Tổng thống của Đảng Dân Chủ Hillary Clinton cũng đã lên tiếng đòi trả tự do cho bà Hijazi. Quyết định tha bổng các bị cáo được đưa ra hôm Chủ nhật, 2 tuần lễ sau khi Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Washington. Không rõ chuyến đi thăm có đóng vai trò nào trong quyết định tha tráng án các bị can hay không, nhưng trước đó các nguồn tin trong chính quyền Trump nói các giới chức Mỹ đang theo sát việc giam giữ bà Hijazi.
Nhiều người chờ được sơ tán khỏi 2 thị trấn bị bao vây ở miền Bắc Syria đã thiệt mạng. Nhiều người khác bị thương trong vụ đánh bom hôm thứ Bảy nhằm vào một đoàn xe buýt chở họ đến nơi an toàn. Đài quan sát nhân quyền Syria đặt ở Anh cho hay ít nhất 112 người đã thiệt mạng trong vụ tấn công. Ước tính số người chết sẽ còn tăng. Phần lớn các nạn nhân được cho là cư dân của 2 làng, theo Hồi giáo Shia, đã bị những người Hồi giáo vây hãm trong nhiều tháng. Chưa có bên nào ra tuyên bố nhận trách nhiệm. Tuy nhiên, các nhóm thánh chiến Hồi giáo Sunni, bao gồm cả nhóm chân rết của Al-Qaeda ở Syria, hoạt động trong khu vực và thường xuyên tấn công người Shia, những người mà chúng coi là bỏ đạo. Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Syria đã viết trên Twitter, Hoa Kỳ lên án mạnh mẽ các cuộc tấn công dã man ngày hôm nay nhắm vào các thường dân vô tội, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em ở phía bắc Syria. Một thỏa thuận giữa chính quyền Damascus và các chiến binh đối lập về bảo đảm an toàn cho dân làng đã bị đình lại hôm thứ Sáu, làm hàng ngàn người sơ tán bị kẹt trong nhiều giờ trước khi vụ tấn công xảy ra ở vùng ngoại ô thành phố Aleppo. Xuôi về phía nam, thỏa thuận di tản do Iran và Qatar làm trung gian điều giải, cùng lúc đó đã bảo đảm cho hàng trăm người nổi dậy thuộc dòng Hồi giáo Sunni và gia đình họ ở gần Damascus có đường đi an toàn tới tỉnh Idlib gần biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ. Đến tối thứ Bảy, những nhân viên theo dõi của Đài quan sát nhân quyền cho hay đoàn xe gần Aleppo lại hoạt động, trong khi truyền thông chính thức của Syria nói những chiếc xe buýt đầu tiên đưa người sơ tán Shia đã đến được vùng an toàn của thành phố.
Là chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com. Trở lại với phần tin tức của chúng tôi, thưa quý vị, 42 năm sắp đi qua kể từ cột mốc tháng 4 năm 1975, song phải 28 năm sau đó, con kênh Nhiêu Lộc của Sài Gòn mới bắt đầu được nạo vét, kiến thiết lại và cho đến nay dự án vẫn chưa xong. Thêm lo ngại là gần đây ốc vít bù lon gắn kết các cấu kiện và lan can ở khu vực này bị mất tích một cách khó hiểu, tạo thành những chiếc bẫy đe dọa khách bộ hành. Nhóm phóng viên của chúng tôi tường trình tại Việt Nam.
Nhà máy giấy Lee & Măng Việt Nam được xây dựng nằm ven sông Hậu, có tổng mức đầu tư 1,2 tỷ Mỹ Kim. Đây được xem là nhà máy có quy mô lớn nhất Việt Nam và nằm trong số 5 nhà máy giấy lớn nhất thế giới. Người dân thị trấn Mái Dầm than rằng, kể từ khi nhà máy này bắt đầu chạy thử thì mùi hôi thối chịu không nổi. Tuy nhiên cũng có người như bà Huỳnh Thị Dẫn lại tin rằng nhà máy này không gây hại gì hết.
Cũng chưa thấy gì hết á. Cô Thủy cô yêu cầu mình ký vô hồ sơ để mà cô bán đất thì thôi, nhưng mà ở đây chưa có ký, cũng có 1-2 hộ ký thôi à. Đây mình ít đất mình đi rồi đâu có sống nổi đâu. Hôm Tết tặng quà, tặng một hộ là một giỏ quà, là cũng như người ta nói là người ta cũng như làm nhà máy hay làm chứ chưa có cái gì gọi là ô nhiễm phải không, chưa có gì hại cho mình hết trơn á.
Phải chăng vì chuyện bán đất hay vì giỏ quà đã khiến người ta giả đò không biết chuyện gì? Bà Bùi Thị Mai, người ở thị trấn Mái Dầm khẳng định từ hồi nhà máy hoạt động, mùi thối chịu không nổi luôn.
Thối mà chịu không nổi đó. Ở khúc đằng đẵng thì người ta thưa. Còn cô đằng này thì ai sao vậy chứ cô không có nói vậy. Ta hỏi thì nói, không hỏi thì thôi. Cô không có nói. Ở ngoài người ta là... ý là muốn cho, một là cho Bến nghỉ, hai là quy hoạch đất này. Mà ý cô thì cô nói là tại vì ông bà ở đây mỗi một gia đình là chôn 6-7 cái mã, làm sao mà đi được đó, chứ bằng mà khổ quá mà đi, nếu đi bồi thường cũng đâu có đủ mình để đi lo nền nhà, nhà cửa rồi ra. Bởi vì cô không dám ý kiến không, thì sợ ở đây rồi. Người ta nói nếu thúi thì đi đi, đừng ở đây. Nó thúi ra khuya, dưới giác này nó thúi nãy giờ, như giờ nó bớt rồi. Một ngày thúi mấy cử đó. Nhưng mà cô ở đây thì hai ba cử thì đỡ ra, còn ngoài chợ là nó thúi suốt luôn đó. Thì họ hôm Tết đó là có mời ra xã họp, nhờ mấy ông ngoài xã đó mà mời ra ngoài kia, nó làm mỗi một người nó tặng một giỏ quà vậy nè. Rồi nó hứa là nói cái ống khói này, nó khói nó bay là độc, nữ độc á, là nó hứa nó sẽ mua cái máy gì đó không biết nữa, nó làm để ém lại không cho khói ra, nhưng mà cũng vẫn còn như thường đó. Rồi nó nói là nước thải á thì là nó không có thải ra sông, nhưng mà mình đâu có thấy, đợi cái giấc mà mình không có để ý nó mới thải ra, như khi thải giấc tối á.
Ngờ vực của bà Mai là có căn cứ. Ngay tại Trung Quốc, quê hương của mình, nhà máy giấy Li Anh Mang đã từng bị Bộ Bảo vệ Môi trường Trung Quốc yêu cầu phải ngưng sản xuất vì xả thải bất hợp pháp ra sông Trường Giang. Đáng lo khác là như lời của bà Mai, Li Anh Mang có công nhân là người Trung Quốc và từ miền Bắc vào.
Bên đây còn không có, cái đây gần như xứ xa không à. Thì nó hứa là quy hoạch ở bên sông đó là nó sẽ lo lại cho là làm lại. Nhưng mà cuối cùng là không có mấy người bị quy hoạch, không có người nào được làm, dân ở xa không, dưới người Bắc đâu, dưới của băng của nó là lại làm không chứ. Không có thấy ở đây nhờ nhỏ gì. Thì ở Trung Quốc mà. Trung Quốc dưới người Bắc nhiều lắm.
Kể từ khi nhà máy này hoạt động, các em học sinh nơi đây cũng khốn khổ vì ngồi học trong tình cảnh hôi thối. Cô bé Tinh Nhi kể, từ hồi có Li Anh Mang, nước sông cũng không thể dùng cho tắm rửa.
Ở đây rất là hôi, nào rất trưa hay là rất sáng, còn đêm hôi.
Quá cái gì vậy?
À, nước nó dơ. Dạ, nước dưới sông thì chỉ xách lên tắm mà nó ngứa lắm. Còn nước nấu ăn thì mua mấy thùng nước đó.
Từ hồi có nhà máy giấy, nhiều nhà vườn cũng sơ sát, các chủ bè cá cũng phải giải nghệ vì nguồn nước ô nhiễm. Bà Mai nói rằng người nghèo nơi đây thêm khốn khó sinh sống.
Lấy nước này lên rồi mới nấu chín lại chứ không dám để nước sống mà xài đó. Tại vì có gia đình ta khá thì ta đào giếng, còn gia đình ta khổ quá ta đâu có đào giếng nổi. Thì lọc á, lọc bằng phèn đó, rồi mình nấu chín lại.
Các nhà máy sản xuất giấy, hóa chất, thép luôn bị đưa vào diện báo động vì xả thải độc hại ra môi trường. Công nghiệp giấy được xếp vào loại gây ô nhiễm hơn cả công nghiệp khai khoáng bởi phải khai thác các nguồn cellulose tự nhiên, sử dụng nhiều chất tẩy trong quá trình sản xuất và đặc biệt việc tái chế giấy như Li Anh Mang càng thải ra nhiều chất độc hại và nguy hiểm. Đừng để Li Anh Mang bức tử sông Hậu là lời kêu gọi thống thiết của người miền Tây.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh trực tuyến trên mạng Internet. Tiếp theo đây là bài học Anh ngữ Words and Their Stories.
Hồng Hoa xin chào mừng quý thính giả đến với chương trình học tiếng Anh Words and Their Stories. Hôm nay, ta tiếp tục nói về từ book. Sách, hay ta thường gọi chung là sách vở, là những vật thông thường, nên ta dễ coi chúng là những thứ đương nhiên và không nhận rõ giá trị. Nhưng từ book lại là một từ rất hữu dụng và rất phổ biến trong nhiều thành ngữ. Ta hãy bắt đầu với book, được dùng như động từ. To book là một thành ngữ lóng. Một số chuyên gia cho rằng nó được sử dụng lần đầu tiên là vào thập niên 1970. Nó có nghĩa là rời đi, thường là một cách vội vã. Vì thế khi ai đó nói "Can't talk now, I got a book," thì có nghĩa là họ phải vội vã để đi đâu đó. book, cũng là một động từ rất hữu dụng cho việc du hành. Chẳng hạn, ta book một chuyến bay, có nghĩa là trả tiền để giữ chỗ trước trên một chuyến bay. Ta cũng có thể book một phòng khách sạn hay một bàn ăn tại nhà hàng. Nhiều từ điển trên mạng nói cách sử dụng động từ book với nghĩa này bắt đầu vào năm 1841. Đương nhiên, thời đó thì mọi người không mua vé giữ chỗ trên máy bay, mà là mua vé giữ chỗ trên xe lửa. Ta cũng có thể book một nhạc công hay một nghệ sĩ trình diễn. Book trong trường hợp này có nghĩa là thuê, mướn người nào, thường là để cho một dự án đặc biệt, nhất thời. Một số chuyên gia nói cách dùng từ book này bắt đầu vào năm 1872. Những người được sử dụng để thuê mướn các nghệ sĩ đó thường được gọi là bookers, nhưng không nên lẫn lộn bookers với bookies. Bookie là người nhận cá cược của những tay đánh bạc. Đây thường là một hoạt động bất hợp pháp. Một hành động bất hợp pháp khác có liên quan đến books, gọi là cooking the books. Nghe như nấu nướng, làm món ăn, nhưng không phải thế. Bookkeepers, ta gọi là kế toán viên, là người làm hồ sơ các hoạt động tài chính của các doanh nghiệp. Họ cook the books khi họ thêm thông tin sai lạc. Chẳng hạn, mọi người có thể nói dối về số thu nhập để đóng thuế ít hơn. Họ khai man về số thu nhập của họ. Bạn có thể đoán cảnh sát đôi khi sẽ làm gì với những tay bookies, bất hợp pháp, hay những người bị bắt gặp, cooking the books. Cảnh sát sẽ book họ. Trong trường hợp này, book có nghĩa là chính thức truy tố ai đó về một tội phạm. Book 'em, Daniel là một câu rất phổ biến trong một chương trình truyền hình về cảnh sát được chiếu ở Hoa Kỳ từ năm 1968 đến năm 1980. Các nhà sản xuất truyền hình đã hồi sinh loạt phim Hawaii 5-0. Họ còn dùng khẩu hiệu Book 'em, Daniel như một lời tán thành loạt show nguyên thủy. Và ta có thể kể tiếp một số thành ngữ khác với từ book.
Let's say the booked bookie goes to trial. He hopes for a light punishment, but instead the judge throws the book at him. The judge gives him the most serious punishment possible.
Giả thử tay bookie bị booked kia ra tòa. Anh ta hy vọng sẽ chỉ bị phạt nhẹ, nhưng thay vì thế quan tòa lại throws the book at him, vì quan tòa đã tuyên phạt anh ta mức nặng nhất.
However, the judge must still do things by the book. She must honor the rules of the legal system. People who go by the book follow the rules.
Tuy nhiên, quan tòa vẫn phải làm mọi việc by the book, nghĩa là phải tôn trọng hệ thống pháp lý. Go by the book như vậy có nghĩa là làm theo đúng các luật lệ.
So there are people who are by the book, and then there are people who are open books. If you are an open book, you are easy to know because you share or show your thoughts and emotions easily.
Vậy là có những người by the book, theo đúng luật lệ, lại có những người là open books. Là một open book là người dễ biết bởi vì thường chia sẻ và bày tỏ ý nghĩa và cảm xúc một cách dễ dàng.
Nhà văn Mỹ Willa Cather, người đoạt giải Pulitzer năm 1923, đã dùng thành ngữ open book trong cuốn tiểu thuyết My Antonia của bà. Bà tả một buổi sáng Giáng sinh, một người láng giềng nghèo đi thăm một gia đình.
We persuaded our guest to stay for supper with us. He needed little urging. As we sat down to the table, it occurred to me that he liked to look at us, and that our faces were open books to him. When his deep-seeing eyes rested on me, I felt as if he were looking far ahead into the future for me, down the road I would have to travel.
Chúng tôi cố mời vị khách ở lại ăn tối với chúng tôi. Cần phải dùng lời lẽ khẩn khoản một chút. Khi chúng tôi ngồi vào bàn ăn, tôi nhận ra là ông ấy thích nhìn chúng tôi và gương mặt của chúng tôi phơi bày những cảm nghĩ của chúng tôi đối với ông ấy. Khi ông ấy hướng cặp mắt đăm đăm nhìn vào tôi cảm thấy như ông ấy hướng nhìn xa vào tương lai đến tận cuối con đường mà tôi sẽ đi.
Bà Cather là tác giả nhiều cuốn sách. Nhưng không cần phải là tác giả sách thì người ta mới nói là ta đã viết một cuốn sách. Tôi xin giải thích chuyện này. Khi nói ai đó đã viết một cuốn sách, written a book, về một điều gì đó, thì có nghĩa là họ biết rất nhiều về một đề tài. Họ là một chuyên gia. Chẳng hạn như một người bạn của tôi ở đại học đã viết một cuốn sách về việc thức suốt đêm để học thi. Cô ấy là một chuyên gia về việc dồn hết việc học trong cả học kỳ vào một vài đêm thức trắng. Chính người bạn này cũng đã cố gắng tìm mọi cách để khỏi phải làm việc của mình. Thành ngữ để chỉ việc này là try every trick in the book. Ý nói, cố làm mọi thứ có thể được để làm hay khỏi phải làm một việc gì đó. Cô ta sẽ nói dối là bị ốm, hay thậm chí nói dối là phải đi dự đám tang của anh rể bà cố của cô ấy. Khi tìm cách trốn việc, nói dối về cái chết của người họ hàng xa lắc là một cái mẹo xưa nhất. Thành ngữ tiếng Anh chỉ mẹo này là the oldest trick in the book. Trick là mưu mẹo. The oldest trick in the book là một cái mẹo đã được sử dụng nhiều lần nhưng vẫn có hiệu quả. Ta hãy nghe các thành ngữ vừa rồi được sử dụng trong cuộc đối thoại sau.
What are you doing?
Bạn đang làm gì đấy?
Trying to fix my car. I have tried every trick in the book, but it just won't start.
Tìm cách sửa cái xe của tôi, nhưng tôi đã thử mọi cách rồi mà vẫn không mở được máy xe.
You should ask Elizabeth from apartment 3B for help.
Bạn nên nhờ cô Elizabeth ở phòng số 3B giúp cho.
You mean young, beautiful Elizabeth? Why would I ask her for help fixing my car?
Bạn muốn nói cái cô Elizabeth trẻ tuổi xinh đẹp ấy ư? Vì sao mà tôi lại phải nhờ cô ấy sửa xe của tôi?
Because she wrote the book on fixing cars. Her grandfather, father, and four brothers are all mechanics. She's been fixing cars since she was 15 years old.
Vì cô ấy là chuyên gia về sửa xe mà. Ông nội cô ấy, cha cô ấy và bốn người anh của cô ấy đều là thợ máy. Cô ấy đã sửa xe từ hồi mới 15 tuổi.
Wow. I guess I shouldn't judge a book by its cover.
Oh, vậy là tôi không nên xét đoán người qua bề ngoài.
No, you shouldn't. Just because Elizabeth is young and beautiful, you thought she could not fix a car. She's also a great DJ. I just booked her for a party I'm planning.
Đúng thế. Không phải vì Elizabeth trẻ và đẹp mà bạn nghĩ là cô ấy không biết sửa xe. Cô ấy còn là một tay chọn nhạc cừ khôi đấy. Tôi đã mướn cô ấy làm công việc ấy cho một buổi tiệc tôi đang định tổ chức đấy.
Really? That's cool. You know, I may have prejudged Elizabeth, but I'm sure you have done the same. For example, what do you think about the guy who lives in apartment 4C?
Vậy ư, ghê nhỉ? Bạn biết không, tôi có thể xét đoán vội về Elizabeth, nhưng tôi đoán chắc bạn cũng thế thôi. Chẳng hạn như bạn nghĩ sao về cái tay ở căn hộ 4C?
The quiet accountant? He never talks about himself, so I wouldn't call him an open book. But he's really nice and seems trustworthy.
Cái anh chàng làm kế toán trầm lặng ấy à? Anh ta chẳng bao giờ nói về mình. Tôi sẽ không cho anh ta là dễ hiểu. Nhưng anh ta rất dễ mến và có vẻ đáng tin cậy đấy chứ.
What would you say if I told you he got busted for cooking the books on a big investment scam?
Bạn sẽ nghĩ sao nếu tôi nói cho bạn biết là anh ta đã bị chộp vì gian lận trong một vụ lừa đảo đầu tư lớn?
What? Are you serious?
Cái gì cơ? Bạn nói thật không đấy?
Yes, and it's not the first time he has been booked for this type of crime. So the judge threw the book at him. He'll be in prison for at least 7 years.
Có chứ. Và không phải là lần đầu anh ta bị chộp về loại tội này đâu nhé. Vì thế mà quan tòa giáng cho anh ta hình phạt nặng nhất. Anh Sa sẽ lãnh án tù ít nhất là 7 năm đấy.
Wow, you're right. You really can't judge a book by its cover.
Và trước khi khép lại chương này của luật bài Words and Their Stories, tôi xin giải thích một số thành ngữ chính. For granted. Thành ngữ ý nói chấp nhận hay coi là chuyện đương nhiên. không thắc mắc, thường hàm ý là không nhận ra chân giá trị của một người hay một sự kiện nào. To judge a book by its cover. Thành ngữ này đã được giải thích trong một bài học trước. Ý nói, không nên xét đoán việc gì hay ai đó qua bề ngoài. DJ, danh từ, viết tắt của disc jockey. Chỉ người thường chọn nhạc phổ thông đã ghi âm để chạy trên đài phát thanh hay tại một buổi liên hoan hay hộp đêm. Backfire, động từ, nói về một động cơ hay xe cộ. Có nghĩa là nổ lớn vì nhiên liệu sử dụng không đúng cách. Tính lóng có nghĩa là kết quả ngược với ý muốn hay trông đợi. Đến đây kết thúc bài học Words and Their Stories. Hồng Hoa xin kính chào quý vị thính giả và xin hẹn quý vị trong bài học kỳ tới. Quý vị có thể nghe và đọc lại bài học trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com.
Tới đây mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Uganda nên kiểm tra lại những tiến bộ đạt được trong việc hình thành một dân số mạnh khỏe hơn. Theo thăm dò y tế nhân khẩu học Uganda được công bố mới đây, có một số khuynh hướng rõ ràng và tích cực. Thêm nhiều phụ nữ sinh con trong những cơ sở y tế, giảm đáng kể tỷ lệ tử vong trẻ sơ sinh và trẻ em dưới 5 tuổi, và gia tăng tỷ lệ các gia đình có ít nhất một cái mùng được tẩm thuốc chống côn trùng để chống bệnh sốt rét. Dù những con số thống kê này rất đáng khích lệ, nhưng chúng che đậy một thực tế phũ phàng. Sức khỏe của hầu hết người dân Uganda vẫn còn yếu kém, đặc biệt là trẻ em gặp nhiều nguy cơ. Có nhiều lý do giải thích tình trạng này, nhưng hầu hết là do hệ thống y tế của Uganda thiếu nguồn lực, quản lý yếu kém và không thể đáp ứng với nhu cầu dân số ngày càng tăng. Bằng chứng thật rõ ràng, tại các nước đang phát triển, đầu tư vào y tế và phúc lợi của người dân là then chốt để tạo thêm phồn vinh và tiến bộ. Tổng thống Museveni đã hứa trong tuyên ngôn Abuja năm 2001 và tái xác nhận vào năm 2013 là dành 15% ngân sách quốc gia cho y tế. Tuy nhiên, con số hiện nay chỉ dừng lại ở 7%. Hơn nữa, ngân sách đề nghị cho năm tài khoá tới yêu cầu cắt giảm gần 1/3 ngân sách cho Bộ Y tế, cộng thêm việc cắt giảm những đầu tư y tế khác. Cần phải làm thêm nữa để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân Uganda, đặc biệt là trẻ em và những người dễ bị ảnh hưởng nhất. Hiện có ít nhất 2,5 triệu trẻ em Uganda dưới 5 tuổi bị thiếu dinh dưỡng kinh niên. Chỉ có 2/3 những người bị lây nhiễm HIV nhận được các loại thuốc chữa trị. Hàng năm có 8,5 triệu người mắc bệnh sốt rét. Đề nghị cắt giảm ngân sách sẽ làm cho tính mạng của những người này lâm nguy. Hoa Kỳ đã góp phần xây dựng một nước Uganda khỏe mạnh hơn. Chỉ năm ngoái không thôi, chúng ta đã đầu tư gần 500 triệu đô la vào lĩnh vực y tế của Uganda để kiểm soát dịch bệnh HIV/AIDS, chống bệnh lao, cải thiện sức khỏe của bà mẹ và trẻ em, kiểm soát bệnh sốt rét. Việc làm này cứu được mạng sống và tăng tiến sức khỏe của hàng triệu người Uganda, và chúng ta hãnh diện góp phần vào những nỗ lực như vậy. Chính phủ Hoa Kỳ kêu gọi chính phủ Uganda gia tăng đầu tư vào sức khỏe của người dân, để Uganda có thể đạt được hoàn toàn tiềm năng kinh tế của mình.
Chương trình Việt ngữ lúc 10 giờ tối của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA xin kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190m5, tức 1575kHz. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào và mong gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.